Đế Bá, chương 161, Ma Bối Lĩnh 2, góc truyện audio.com, những tán tu cùng tiểu tu sĩ kia nhất định là không có tư cách tiến vào Ma Bối Lĩnh, có điều, bọn hắn là muốn đục nước béo cò, nhìn một chút thời điểm hỗn loạn có thể lẫn vào Ma Bối Lĩnh hay không, coi như không thể lẫn vào Ma Bối Lĩnh, có thể mượn cơ hội này xa xa quan sát những đại nhân vật của cương quốc đại giáo kia một chút cũng tốt, nếu có cơ hội thấy phong thái của chân nhân, cổ thánh, vậy cũng không tính đi một chuyến uổng công. Sau khi đội ngũ của Bảo Thánh Thượng Quốc trú tại cửa vào, những tán tu này cũng khá thức thời rời xa cửa vào Ma Bối Lĩnh quan sát từ đằng xa, bọn hắn còn không có ngốc đến cùng quái vật khổng lồ như Bảo Thánh Thượng Quốc kia đối địch. Hỗn Nguyên Hầu tới, khi Trấn Uy Hầu trú tại cửa vào không bao lâu, chỉ thấy có một vị vương hầu cưỡi giao mã mà đến, vị vương hầu này tả hữu đi theo chỉ có 5-3 người, mặc dù là như thế, vị vương hầu này lại hỗn nguyên huyết khí cuồn cuộn, để rất nhiều tiểu tu sĩ biến sắc. Hỗn Nguyên Hầu khó lường nha, phong hầu không đến 50 năm, vậy mà lấy được nhân hoàng bệ hạ đặc cách thu được tư cách tiến vào Ma Bối Lĩnh. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Hầu xa xa mà đến, có không ít tiểu tu sĩ vì đó hâm mộ nói ra. Hỗn Nguyên Hầu đến, Trấn Uy Hầu làm người tiếp khách cũng chỉ là xa xa ôm quyền một hồi mà thôi, không thấy chiêu đãi, mà Hỗn Nguyên Hầu ở trước mặt Trấn Uy Hầu cũng không dám bất cần, tự hành dàn xếp. Đón lấy có mấy vị vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc đạt được tư cách tiến nhập Ma Bối Lĩnh cũng nhao nhao đến, có điều, những vương hầu này đa số đều chỉ có thể một người đi vào. Từ Hà Quan tới, theo thời gian chuyển rời, các đại giáo cương quốc bên ngoài Bảo Thánh Thượng Quốc cũng nhao nhao có đệ tử giá lâm. Chỉ thấy Từ Hà Quan chính là một đầu cầu vồng từ trên trời lao đến, kéo dài qua sơn mạch, sau khi đệ tử Từ Hà Quan đến, Trấn Uy Hầu phân phó đệ tử nghênh đón. Đệ tử Từ Hà Quan đến, từng cái đều không tầm thường, chỉ thấy từng cái huyết khí như hồng, người sáng suốt xem xét liền biết những đệ tử này đa số là bước vào thiên nguyên cảnh giới. Xem như một đời tuổi trẻ đệ tử có thể bước vào thiên nguyên cảnh giới, đây đã là rất tốt rồi. Đặc biệt là 10 năm trước vẫn là thời đại đạo trung, thiên mệnh lún xuống, thiên địa tinh khí khô kiệt, tu hành rất khó. Phi Giao Hồ cũng tới, khó lường nha, lần này Phi Giao Hồ lại là do thiếu chủ tự mình dẫn đội. Nghe nói Phi Giao thiếu chủ chính là một đầu cự mãng tu đạo thành yêu, tương lai có cơ hội trở thành yêu hoàng. Có người động dung nói, Phi Giao Hồ giá lâm, chỉ nghe một tiếng long ngâm, một đầu cự giao kéo dài qua vòm trời, phía trên lưng cự giao cõng trên 100 đệ tử, từng đệ tử đều là tài hoa xuất chúng. Có điều, đệ tử Phi Giao Hồ đa số là yêu tộc đắc đạo, tướng mạo khác nhau, có đệ tử đầu ưng thân người, có đệ tử sừng trâu, cũng có đệ tử sau lưng mọc lên đầu người thân chim. Theo đệ tử đại giáo cương quốc ở bên ngoài Bảo Thánh Thượng Quốc đến, phía trên sườn đồi trở nên náo nhiệt vạn phần, có thể nói, đại trung vực bất luận môn phái, tu sĩ gì có tư cách tiến vào Ma Bối Lĩnh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trăm năm mới có một lần này. Sao không thấy có cổ thánh giá lâm? Theo cương quốc này đến đại giáo khác giá lâm, một ít tu sĩ tư lịch còn thấp không rõ nguyên do trong đó, tò mò hỏi. Người cái này có chỗ không biết, truyền thuyết trước. Góc truyện audio.com Kia Ma Bối Lĩnh chính là chỗ lịch lãm rèn luyện của môn hạ đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, nó là dùng đến ma luyện, ban thưởng một đời đệ tử tuổi trẻ, cho nên, Ma Bối Lĩnh chỉ có tu sĩ dưới cổ thánh cảnh mới có thể đi vào, nếu không, muốn cưỡng ép đi vào, sẽ bị tiên uy vô địch trấn áp. Có lão tu sĩ nói ra, cũng có tu sĩ già hơn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hiện tại cổ thánh sẽ không dễ dàng xuất hiện, thời đại đạo trung trọn vẹn để mọi người đau khổ 3 vạn năm, đại nhân vật phía trên chân nhân, đa số là thành tựu ở 3 vạn năm trước, thời kỳ 3 vạn năm này, bất luận là cổ thánh, hoặc là thánh hoàng, đa số người đạo hạnh đều là tại chỗ bất động, bên trong 3 vạn năm này ra cổ thánh có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, những cổ thánh 3 vạn năm trước kia, không phải thọ nguyên đã hết tọa hóa, liền là áp huyết ngừng thọ trốn tránh không nguyện ý đi ra. Truyền thuyết, 3 vạn năm trước Hắc Long Vương đột nhiên bão nổi, đại chiến với Đạp Không Tiên Đế, muốn cướp đoạt thiên mệnh mà Đạp Không Tiên Đế gánh chịu, một trận chiến này, giết đến thần khóc quỷ gào, truyền thuyết nói cuối cùng thiên mệnh bị xé nứt, từ đó về sau thiên địa tinh khí kiệt khô, cái này biến thành 3 vạn năm mà tu sĩ gian nan nhất. Ở trong 3 vạn năm khổ hải này, rất nhiều đại nhân vật đã thành tựu chân nhân, cổ thánh bởi vì thiên địa tinh khí kiệt khô, từ đó về sau tu đạo là nửa bước khó đi, đạo hạnh dậm chân tại chỗ. Thời đại này làm cho không biết bao nhiêu chân nhân, cổ thánh chết già, cổ thánh thậm chí là thánh hoàng có thể đào thoát loại vận rủi này, đều nhao nhao áp huyết ngừng thọ, bế tử quan không dám xuất thế. Thời đại gian nan như thế thẳng đến 10 năm trước mới kết thúc. Cho nên nói, ở 10 năm trước, vô số thiên tài dừng bước tại chân nhân cảnh giới, có thể trở thành cổ thánh, vậy cũng là thiên tài tuyệt diễm, ở bên trong 3 vạn năm, không biết có bao nhiêu thiên tài hối hận sinh không gặp thời. Quanh phía chân trời, một hồi tiếng sấm vang lên, đột nhiên, có một chi thiết kỵ đạp không mà đến, chi thiết kỵ này đạp nát hư không, thần tuấn dưới háng tựa như thiểm điện, trong nháy mắt trăm dặm ở trong hư không kéo ra hư ảnh thật dài, chi thiết kỵ này đến từ trên trời, giống như là lưu quang thể ảnh. Xích theo một tiếng hí dài, thiết kỵ như dòng lũ bằng sắt thép trong nháy mắt dừng bước ở trên không sườn đồi, cả nhánh thiết kỵ gần ngàn người, nhưng mà, dừng lại trận doanh, lại vô cùng chỉnh tề, động như nước chảy mây trôi. Một chi thiết kỵ này thuần một sắc thần câu thiết giáp tựa như là vừa từ xa trường Khải Hoàn trở về, đệ tử cả nhánh thiết kỵ từng cái đều lạnh lùng sát phạt. Suốt một chi đội ngũ như thế, băng lãnh vô tình, sát ý trùng thiên, ép tới người không thở nổi. Thấy thiết kỵ như thế, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, có thể nuôi dưỡng được thiết lữ như vậy, cái này có thể nghĩ là lai lịch kinh thiên bực nào, đây là môn phái cương quốc cường đại cỡ nào. Giang Tả Thế Gia, thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người trở nên động dung, đây chính là truyền thừa cổ xưa chân chính. Ngay cả quán chủ Tử Hà Quan cũng không khỏi lẩm bẩm nói ra. Giang Tả Thế Gia đời này đích thật là hùng hổ dọa người, nhưng mà đời này bọn hắn cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Nhìn thấy thế gia cổ xưa như thế, nhóm đại yêu kiệt ngạo bất tuân như Phi Giao Hồ cũng không khỏi biến sắc không dám đi. Góc truyện audio.com, trêu chọc tồn tại cổ xưa bực này. Cách chương.